Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trong Tam Vô Lậu học có giới định tuệ, cuối cùng là có trí tuệ, và trí tuệ này dùng để làm gì? Phật tử Quảng Khai. Kính thưa đạo hữu Quảng Khai cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, giới định tuệ đó là Tam Vô Lậu học, có nghĩa là ba cái môn học mà không hề có yếu tố của sự sai lầm. Việc đầu tiên đó chính là học giới. Giới có tác dụng phòng phi chỉ ác, có nghĩa là tránh tất cả những cái điều quấy và ngăn ngừa tất cả những cái việc ác. Khi chúng ta đã phòng ngừa tất cả những điều quấy và ngăn cái việc ác đó rồi đó, thì chúng ta chỉ có thể làm tất cả những điều tốt đẹp không thôi. Vì thế mà khi tự thân của mình làm được những việc tốt đẹp không thôi đó, thì mình đã dâng hiến cái sự sống của mình cho sự an lạc và hạnh phúc cho kẻ khác rồi. Cho nên cái việc giữ giới này đây nó mang cái công đức lớn. Thứ hai là định. Khi giới đã được tròn đủ rồi đó, thì giống như thể là cái bóng đèn, nó có thể che chắn tất cả những cái ngọn gió để cho cái ngọn đèn kia nó được đứng vững. Khi mà ngọn đèn được đứng vững thì ánh sáng từ nơi ngọn đèn đó mới có thể bủa ra khắp tất cả gian phòng tối tăm. Và lúc bấy giờ đây, dẫu cho trong cái căn phòng kia có tối 100 năm hoặc 1000 năm đi nữa, nhưng khi có ánh sáng thì cái bóng tối kia liền lập tức biến mất. Vậy thì nhờ cái yếu tố định này mà trí tuệ mới có thể phát sanh. Trí tuệ phát sanh để dẹp bỏ hết tất cả những cái vô minh phiền não đang trói buộc trong con người của tự thân ta. Chúng ta đều biết rằng cái cuối cùng đó chính là phát triển cái trí tuệ viên mãn. Với cái trí tuệ này có thể diệt trừ tất cả những gốc rễ của phiền não vô minh. Yếu tố vô minh có nghĩa là không có sáng suốt. Người đời người ta gọi là không học, có nghĩa là u minh, có nghĩa là không sáng suốt. Nhưng đối với nhà Phật thì dẫu cho người ta có học đi nữa, nhưng nếu như người ta rơi vào cái yếu tố của sự chấp pháp, chấp ngã, thì cái sự học kia vẫn rơi vào yếu tố của sự vô minh. Và trong nhà Phật cho rằng vô minh là bởi vì người ta không nhìn thấy được cái nỗi khổ đang hiện hữu trong đời này, không thấy được nguyên nhân của nỗi khổ, không thấy được sự diệt khổ và không thấy được cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Khi người nào không thấy được bất thiện, không thấy được nguồn gốc của bất thiện, không thấy được việc lành và không thấy nguồn gốc của việc lành, thì người đó rơi vào yếu tố của vô minh. Và nếu như người nào không thấy được cái nỗi tham lam đang chi phối, không thấy nguồn gốc của sự tham lam đang chi phối và không thấy yếu tố của vô tham, thì người đó cũng vẫn bị rơi vào trong yếu tố của vô minh. Nói tóm lại, khi nào mà chúng ta đạt đến cái trí tuệ mà trí tuệ kia có thể xóa được cái gốc rễ của vô minh, thì người ấy sẽ đạt được cái trí tuệ viên mãn rốt ráo. Và cái trí tuệ này được ghi chép ở trong kinh điển, đó là thánh trí, tức là cái trí của bậc thánh. Cái trí của bậc thánh này dùng để làm gì? Có một câu chuyện Đức Thế Tôn đã kể như thế này. Ví dụ là có một người đồ tể, người ta dùng một con dao thật là sắc bén để người ta mổ bụng của một con bò. Vậy thì khi mổ bụng như vậy, người ta đã dùng con dao sắc bén kia để mà cắt cái lớp da bên ngoài. Khi đã tách được cái lớp da, người ta cũng dùng con dao đó để cắt hết tất cả dây chằng, cắt hết tất cả những cái miếng thịt và lóc cái miếng thịt đó ra khỏi xương. Và sau khi đã lấy cái miếng thịt ra rồi đó, thì người ta đã phủ cái lớp da mà lúc ban đầu đã cắt ra lên trên tất cả những cái xương ở bên trong, để rồi nhìn con bò đó giống như thể là chưa có bị cắt. Thưa quý vị, cái hình ảnh của con dao được ví như là trí tuệ của bậc thánh. Còn con bò kia với cái lớp da bên ngoài và cái lớp thịt bên trong tượng trưng cho các căn của chúng ta đây. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cái ở bên trong, còn cái ở bên ngoài đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đối với một người có cái trí tuệ của bậc thánh thì dùng cái trí tuệ đó để mà cắt đứt hết tất cả phiền não khi mà các căn này tiếp xúc với các trần nó sinh ra. Và chúng ta đem cái sự tương tác, sự tiếp xúc này từ ở bên ngoài vào bên trong tâm hồn của mình. Nếu như chúng ta không có trí tuệ thì mình sẽ dễ bị yếu tố của vô minh, yếu tố của phiền muộn lôi cuốn làm cho tâm của chúng ta đây vẫn đục. Còn đối với người trí tuệ thì khi có những cái gì mà đem từ ở bên ngoài vào bên trong làm cho tâm hồn ta đau khổ, phiền não nó khởi lên, thì lúc bấy giờ dùng cái trí tuệ của mình để mà cắt đứt đó. Vì lẽ đó mà không hề có một chút nào của sự đơn giản để đạt được cái trí tuệ. Cho nên chúng ta cần phải tinh tấn hơn lên, từng bước một, để nhìn ngắm thân tâm của mình trong tất cả các mối quan hệ và tiếp xúc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta không nản lòng trên con đường tu tập từ những bước đầu tiên để cuối cùng mình đạt được kết quả như mong muốn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng và gia đình luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.